Anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Đây, những ai tên thánh là Giu-se cái dưới tay này. Giu-se. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chúc mừng những Giu-se. Trong đó thì cũng tôi cũng Giu-se. Và người lấy Giu-se bổn mạng thì các bà các chị có nhớ tên thánh của chồng mình là gì không? À, tên ông, tên thánh ông là gì? Của ông đó hả? À, rồi đến ngày lễ mà thánh Giu-se bổn mạng của chồng bà thì bà làm gì?
Hả? Thì cha, ngày lễ bổn mạng của chồng con thì chồng con thì được Chúa thương gọi về lâu rồi, nhưng mà con vẫn thường cầu nguyện và con vẫn xin đã mà con mà đi được cha chia sẻ thì con lại xin nhiều hơn đấy.
Nhưng mà lúc ông còn sống rồi.
Dạ thưa, lúc còn sống thì nó cũng trả ra sao cha, lúc bấy giờ
không trả ra sao làm sao
cha, bấy giờ chúng con khó khăn lắm, cho nên là lễ nghĩa cũng chỉ có ngày Chủ nhật đi được, ngày thường chẳng đi được, chỉ bận lo làm ăn cái gì nó cứ lủng củng chả. Nó chẳng hơn được tí nào cả, chẳng vui vẻ là cái gì.
Nhưng mà rồi ngày lễ bổn mạng của ông Giu-se đó, bà có nhớ không?
Dạ thưa cha có.
Bà có hôn tặng ông cái gì không?
Dạ thưa cha không.
Ông mừng ông cái gì không?
Dạ thưa cha cũng chẳng mừng cái gì, nhưng hôm ấy là không có cãi nhau.
À hôm đó không cãi nhau, rồi những ngày khác là cãi nhau.
Dạ cũng có ngày thì cãi, ngày không cãi.
Rồi kể cho gia đình của bà cho mọi người nghe cái nào, lúc cả hai cũng là sống nhau sao là vui buồn sao kể nghe cái.
Cha giờ còn có mình con thì kể làm sao?
Cứ kể đó, ông yêu thiên đàng ông nghe cho rồi sao lúc mà sống hai người sao?
Thì cha lúc mà con với nhà con lấy nhau thì cũng chẳng ai biết ai.
Thì
cha mẹ dạ thì cha 18 tuổi.
À.
Cha thì
bà bao nhiêu?
Dạ thì cha bây giờ con 18 tuổi mà nhà con là 20 tuổi.
Rồi.
Thì cứ cha mẹ là đâu con người đấy cha.
Có quen nhau trước không?
Dạ thưa cha không.
Có hẹn hò gì không?
Dạ thưa cha không.
Biết mặt nhau chưa?
Dạ thưa cha chưa.
Rồi sao?
Thì cho cùng một làng nhưng mà không có biết mặt, là vì nhà con thì ở sống ngoài mà con ở mãi sống trong. Thế con thì siêng năng học trò học chết suốt ngày ở nhà thờ, không mấy khi con ở nhà. Căn hoa cũng hết quét quái đủ mọi thứ. Thế còn nhà con suốt ngày chân trâu mà ngọng lắm chà.
Nó ngọng hả?
Ngọng lắm chà.
Thí dụ nói sao?
Đã nói thí dụ như là ngôn gọi là trên đê, lên đê thì ở chúng con thì có đê mà. Thì nhà con bỏ lên đơ.
Lên đơ.
thì con chỉ biết là ngọc chứ con chưa biết mặt. Thế bà chị dâu con thì bà ấy là chị em với ông, thế giờ bà ấy manh mối, thế là mẹ con gả luôn. Thế và thì cũng không có, cũng yêu quý nhau lắm nhưng mà làm ăn nó khó khăn, nó khổ sở thì cũng cứ thỉnh thoảng cãi nhau vặt đấy chứ.
Cái vặt.
Vâng. Cãi nhau vặt thì chẳng ai chịu ai.
Nó vặt rồi còn không chịu ai chịu ai, còn cãi nhau lớn thì sao?
Dạ thì cũng lớn mà ít lắm chẳng.
Rồi sao ông chết?
Dạ thưa nhà con bị bệnh.
Rồi bây giờ bà, nếu bà cho bà lập gia đình nữa, bà có lập không?
Dạ thưa cha không. À, thưa cha con có lập.
Mà lập với ai?
Dạ lập với ông Sáu ạ.
Cũng lập với ông
Sáu.
Lập với ông Sáu Tống các bạn. Biết Sáu Tống là ông nào không? Ông nào? Ông Hòm. rồi chị, bổn mạng của chồng chị là gì?
Dạ, chồng con là nhà Gian Batista.
Đến ngày bổn mạng của anh thì chị có làm gì không?
Dạ, con cũng làm đi lễ, nhắc nhở cả gia đình đi lễ để cầu nguyện cho anh.
Nhưng mà có nói gì với anh không?
Dạ. Chúc mừng ngày lễ bổn mạng thôi.
Có không?
Dạ,
có nói không?
Có.
Có không?
Có.
Có.
Dạ.
Còn chị?
Dạ, tên chồng con tên Thánh, của chồng con là Du Xe chứ ạ.
Nó to lắm, chồng Thánh Du Xe là 10 ngày lễ buồn mạng của chồng thì sao?
Thưa cha, ngày lễ buồn mạng của chồng thì hồi đó ở quê thì chỉ biết cầu nguyện thì chả có gì sao chứ ạ.
Hai người quen nhau sao?
Thưa cha, hồi đó con đi học lớp 5 về thì thấy về thì bảo là cái anh này xuống thăm mắt mày rồi đấy. Thế vậy lần đấy cho con chả biết gì hết, con mới 14 tuổi cha.
Bao nhiêu?
14 tuổi chứ ạ.
Con đánh bao nhiêu?
Con 14 tuổi, 16 tuổi thì cưới đấy cha, nhưng mà cũng chả nói chuyện với nhau lần nào hết.
Anh bao nhiêu tuổi?
Anh ấy hơn con 5 tuổi.
Và sao?
Rồi đến lúc lấy nhau về thì được mấy năm thì anh còn đỡ đỡ. Về sau bắt đầu là anh đi làm, bắt đầu sinh ra tật rồi đủ thứ rồi cha. Rồi để nhà thì con khổ sở lắm, nuôi một đàn con. Rồi cứ mỗi một lần con đi tìm về ấy thì con lại thêm một đứa con nữa.
Cái gì chị nói gì kỳ vậy? Mỗi lần đi tìm về là thêm đứa con.
Dạ, con mỗi một lần con đi vào chỗ anh làm ấy, con tìm anh về thì lại thêm một đứa con nữa. Thành thử ra một mình con nuôi 6 đứa con. Mà trong khi đó thì anh đi thì có nghĩa là tứ đổ tường, không thiếu một cái gì hết. Con ở nhà gánh vác đã vậy, lại còn bị ông bố chồng khó nết lắm. Ông suốt ngày ông bệnh tật, ông cứ chửi chúa suốt.
Chửi anh?
Chửi chúa ấy chà. Còn chẳng có chúa có mà.
Chửi chúa chứ không chửi chị.
Chửi con thì chửi chúa, chửi ráo. Có nghĩa là lúc cả ngày lúc nào cũng phải sinh nặng. Thì con khổ lắm. Đến khi là anh ấy vào trong bãi vàng, con theo anh ấy vào. Thì con vào trong đấy thì anh ấy nghiện ngập phải không cha? Thì anh ấy đi mua thuốc về anh ấy hút đấy. Để anh bắt con bán nhỏ là xong rồi là để lấy một ít để mà cho nó khỏi cái nời, nó khỏi phải mất cái tiền mà mua ấy anh. Mà cha, mà con khổ con theo như vậy. Mà đến khi con vào xong rồi là con bị sốt đó. Con về con đến bệnh viện thì con vào phòng cấp cứu. Sốt sốt quá mà hồng cầu con nó xuống quá, hồng cầu cứu họ bảo nước này thì chỉ cho đi bệnh viện trên hoặc cho chị về chứ không cứu chữa được nữa. Vậy lúc gia đình nhà con mới về cầu khấn nguyện xong rồi là với xin vào trong bùi chu nữa, xin cha khấn nguyện. Rồi đến khi là với đưa phong bì mà đút cho cái ông bác sĩ trưởng khoa ấy, rồi ông với đưa vào, rồi ông cuối cùng họ mới cứu con thì con khỏi. Nhưng mà khi con khỏi dậy thì con nói cha nghe, hồi đấy là con biết ma quỷ nó cám dỗ con mà thực sự con không biết gì hết, con cứ chạy theo cha bảo cái tình, mà đúng là chạy theo cái tình đấy, theo anh chồng con đấy cha.
Có thương chồng ơi, ma quỷ.
Thì cha ma quỷ vậy đấy, ma quỷ ra rồi. Đến khi là con bệnh tật như vậy mà chúa thực tình con mà con vẫn không biết, con cứ theo vậy. Đến khi thì hôm ấy cái bà tổ trưởng bà đến nhà con ấy, thì có một con lá nó nộp ngay đầu giường con ấy, mà con vẫn không sợ, con vẫn cứ theo chồng con vào một đợt nữa. Xong rồi một đợt nữa về thì là con cầu nguyện mãi, con bảo nếu mà cứ đưa như thế này thì con chết. Đến con về con mới bắt đầu con bà chị con với con vào đây thì cha mẹ con không cho đi đâu, bảo này vào đây có một mình mày như thế này này, mà giờ mày vào đây thì mày nương tựa vào đâu. Mà con khi đó là đứa con của con bé nhất là mới có 8 tháng tuổi đây, mà trong khi đó con có mỗi 500.000 con vào đến đây bốn mẹ con và nơi con được 6 chục, mà trong 6 chục đấy thì con nó bị viêm phổi thì cái con cháu mà nó ở thằng quê nó dẫn con đến bà bác sĩ thấy 22.000 một trạng. Thì con về con còn có mấy chục con mà không biết làm sao được. Đến hôm sau con với một mình con mượn cái xe đạp, con đạp xe xuống tận cái chợ rau ấy. Con xem rồi sáng ra con đi mua rau về con bán. Thì con hồi đấy con mới bắt đầu đi thì 3 giờ con mới đi. Thì con về con bó, con chả biết cắt những cái đầu đi, con bó hay lắm. Vậy cái con cháu nó lại nói cho con thì buổi đầu con được 10.000. Vậy rồi về thì là con cái đứa con gái con 14 tuổi nó mà mẹ ơi thôi giờ hoàn cảnh như thế này này. Thì mẹ con ta cứ ăn khổ đi, không có gì nợ nần, không lý gì mà trả được. Vì ba rau bọc một bó là muống mẹ con ăn 3 ngày mà chỉ có nước muối không chả. Mà bây giờ thì con nói thật với cha, con còn ở quê ấy, con chả biết đi lễ thì con đi cho có, vậy con chẳng hiểu nơi Chúa là gì hết. Cứ đi ấy thì cha bắt đầu cha dâng lễ nhà con đầu thì con chạy sang, xong cuối cùng chứ xong lễ con chạy về. Chả cầu cầu nguyện chả gì hết mà con chẳng biết gì về Chúa thật. Đến khi con vào đây thì con thấy điều kiện khó khăn và con đi cầu nguyện thật. Nhưng mà con đi cầu nguyện trên nhà thờ Sống Phước, con cũng chịu đi lễ, chịu đọc kinh. Nhưng mà con chỉ cầu nguyện vậy chứ con không thấm lời Chúa. Bài giảng của cái sách thánh ấy, nếu đưa cho con thì con xem, vậy là con để một góc chứ con chẳng hiểu là gì. Đến khi Chúa thúc đẩy con làm sao mà có cái chị giới thiệu mà đến với cha này này. Thì con với đến xong dần dần rồi con với thấm, rồi con với cầu nguyện, rồi là con đến giờ là con với Chúa cho con đến bây giờ. Thì con cái con thì đâu nó là đấy rồi mà những đứa con thì nó ngoan, mà giờ con Chúa cho con rất bình an rồi. Nhưng mà cả những cái lúc mà chồng con còn sống với cha rồi là con quên, con không kể cho cha thử thách một cái năm ngoái nữa. Thì con đang làm thì tự nhiên điện vào là bà chồng con chết tháng 10 năm ngoái. Đến khi về thì cha ơi lạy Chúa rồi, con nói thật chồng con xác thì để ở đấy. Cả một họ nội họ đứng là họ bảo con này vào trong này đi với thằng bố 70 rồi để ông ở nhà khổ với nọ kia, mà chính con đưa vào để anh không chịu nổi, anh bảo làm đất này không chịu nổi. Đến khi anh về thì anh ấy đi uống rượu uống chè về rồi trúng gió, con bảo về này con không nói một câu gì, con cứ chịu để cho người ta nói như vậy. Nhưng con trai con nó bảo này, mẹ cháu không như vậy, mẹ cháu chưa được một ngày nào vui trọn ở cái thế gian này với bố cháu, mà sao các bác lại nói như vậy. Nhưng mà con không nói gì hết, con không nói một câu gì hết, con được nghe ta giảng thì cứ cố con bảo này tất cả mọi việc bây giờ nếu con như thế nào thì Chúa đã cho anh ấy biết rồi, con không thanh minh. Và thì đến khi mà qua cái dịp năm ngoái đấy, con vào đây đấy thì ở nhà đến bây giờ họ vẫn còn nói là chuyện chồng con mồ côi này kia, nhưng con không hề giải thích, con không nói một câu gì hết, con để cho họ nói. Mà Chúa cho con đến bây giờ thì tâm hồn con rất bình an chạ. Và dù cuộc sống gia đình con rất còn khó khăn, nhưng mà Chúa cho con cái con thì bây giờ chúng nó ngoan ngoãn. Mà con thì con biết khó dâng hết cái khó khăn, được nghe cha giảng con dâng hết những cái khó khăn, cái gánh nặng của con cho Chúa, thì giờ tâm hồn con rất bình an. Và cha theo con kể cho cha nghe nè, cái hồi mà chồng con như vậy con cầu nguyện về nè, Chúa ơi sao Chúa không cho nó chết đi,
sao con
Chúa ơi Chúa sao Chúa không cho nó chết đi để
nó
cho
nó lại.
Là chồng con đấy à. Con tức con bảo vậy, Chúa không cho nó chết đi để cho con vợ con khổ như thế này này. Đến khi con đi nghe cha giảng thì con cầu nguyện là xin Chúa biến đổi chồng con, thì được độ 2-3 năm thì Chúa cất chồng con về. Còn lúc con cầu chết đi Chúa chẳng cho chết tí nào, nó càng khỏe ra. Và đến khi đến lúc con không cầu nữa thì Chúa lại bắt đầu cất chồng con về. Và còn lúc trước là con cứ cầu xin này, Chúa con đứng ở trước tòa Chúa ấy, con cầu Chúa Đức Mẹ không cho nó chết đi để con làm cho con khổ quá thế vậy này. Mà con không biết gì hết, có nghĩa là kinh thánh con có hiểu gì đâu, mà con không, con sách thánh con bảo này, lúc nào có Chúa chết đi vì Chúa sống lại với lại Chúa nọ kia thì ai chả biết rồi, con đâu có hiểu về lời Chúa. Nhưng bây giờ được cha thúc, được Chúa Thánh Thần đánh thức con như vậy là con đã biết về kinh thánh, mà con đã biết hoán cải, mà con biết lời Chúa. Bây giờ con đọc ngày nào con thấy mới, con rất hay mê cả, là con được cái ơn như vậy. Thì con xin cảm ơn.
Rồi kể cái chị nói là cái khổ mà chồng chị gây cho chị là cái khổ nào, kể
đấy Chúa tôi cha ơi. Đi làm vàng ấy thì không đi một mình đâu cha, đòi đưa quân. Nhưng mà trong khi đó là cha biết ở quê nó còn là khó khăn, mỗi một lần vay là cả hàng cây vàng chứ không phải ít. Thì cha cứ đi xong bắt đầu bỏ đi, được là bắt đầu nào vào cờ bạc chạ, với nào và này kia bắt đầu về đến nhà nệ, bắt đầu khéo nói định hót con, bảo đi đợt này anh thề không cái nọ kia, con lại vay tiếp. Cuối cùng một đống nợ con phải vào đây đi cha, con đưa 5 đứa con và cha biết con đưa 5 đứa con vào đây để thì con ở nhà. Thì cái ông anh chồng con cứ bảo này, nệ Chúa tôi ta thấy đưa vào không biết cái thằng bé nó chết thì có chỗ chôn được không. Thì con bảo nệ thôi bà chị con đưa cho con chàng chuỗi mân côi vào, em cứ cầm đi cái chàng chuỗi mân côi này sẽ là vũ khí của em. Rồi thì là em cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ dẫn đường. Mà ông anh trai con bảo này, nệ Chúa tôi khi con đi cả nàng xôn xao lên cha, một mình 4 đứa con, mà 2 đứa bây giờ là nó đi học và con để cho bà chị gái ở nhà, rồi còn 4 đứa thì một đứa học lớp 3 con bắt nghỉ và đây bế cái thằng bé cho con. Và còn đứa 14 tuổi thì vào con cho vào công ty Thanh Tâm đi cắt chỉ cho họ đương tháng 500-600. Rồi còn con thì con đi bán rau. thì về cứ mẹ con khó khăn về được 2 năm thì bắt đầu anh ở trong bãi anh về, thì anh điện về con nói là bây giờ hễ mà anh chịu khó anh vào đây anh làm với mẹ con tôi để mà trả nợ thì anh vào, mà về thì tôi không về đâu, nhưng mà sau mấy người bảo mãi thì con cũng về qua nhà một ít thời gian. Rồi con nói thì anh ấy vào anh làm được 1 tháng thì anh nói với này, tao không thể sống ở đất này với mẹ con mày đi làm suốt ngày thế này mà tao không thể sống được. Thì anh lại về nhà cuối cùng đi nhậu nhẹt, coi như gánh nặng toàn bộ là bằng ấy 6 đứa con với toàn bộ là con phải gánh cho đến bây giờ. Thì con gái con cứ bảo này, mẹ không được một ngày nào bình yên mà mẹ cứ vui vẻ. Con bảo này, bây giờ biết làm sao được, tao cứ dâng cái hiện tại cho Chúa đây rồi, xin Chúa chúc lành chứ tao không có cần gì hết, miễn là làm sao có Chúa là được rồi. Thì con cứ bảo con gái con vậy, mày cứ yên tâm, mày không phải lo cho mẹ. Thưa cha, có nghĩa là về xong rồi cha chưa biết đâu, cái đợt uống rượu và con nói thật với cha, 1 tháng 5 con về 1 lần nhưng con ăn cơm với nước mắt. Còn không được nên một bữa nào ăn cơm ngon, con nói thật, mà ngồi mà ăn bữa cơm mà thôi, cứ đến bữa cơm bắt đầu chửi dạ. Chửi mày đi với thằng nọ thằng kia, đó có nghĩa là mọi không còn một cái gì xấu xa để mà chửi. Con đã thương lòng nó mà khổ, mẹ đi quanh năm ngày tháng mẹ làm. Mà về nên một ngày Tết nên một bữa cơm mẹ cũng không được ngồi yên ổn mà ăn bao giờ. Con khổ đến mức độ như vậy đi dạ. Đêm ngày có nghĩa giấc ngủ cũng không ngon mà ngảnh không yên. Có nghĩa chửi tối ngày sau đêm dạ. Còn đến khi hỏi vợ được thằng lớn cũng vậy, cứ chửi ra chuyện là con cất quyền không bàn với anh mà bàn hết với anh xong diễn nhặn rồi. Đi rao khắp cả làng xong về tìm con ngược xuôi đánh rồi chửi nhầm con. Cứ phải cắn răng con chịu, anh bảo con hiền quá nhưng con bảo bây giờ biết làm sao được. Nói với người rượu thì cũng không thể nói được dạ. Nói xong rồi cũng vậy à. Nên con bảo này, con cũng được ơn Chúa theo con từng bước nâng đỡ con đến bây giờ, con mới biết là tình Chúa yêu con chứ. Hồi trước con đấy thật với cha, con cứ bảo Chúa không yêu con, Chúa để cho con khổ vậy. Nhưng bây giờ con đi bây giờ cũng cảm nghiệm là Chúa thương con và Chúa dẫn dắt con cho đến bây giờ.
Thưa anh chị em, cái ngày lễ Thánh Giuse hay là lễ Thánh Nam nào cũng vậy, thì các bà các chị cũng nhớ đến người chồng của mình, đến người cha của mình hay là anh em trong gia đình của mình, mà có một lời chúc, có một lời mừng, một lời cầu, một lời nguyện nhé. Mà nếu mà có được một tí gì đó ăn thêm cho bữa ăn mình có nên không? Nên lắm, hoặc là có một cái bông hoa hay là có một cái món quà nhỏ nhỏ được không? Được lắm thưa anh chị em. Đến ngày lễ Thánh Giuse người ta cứ đến chúc mừng cha rồi mừng cái này mừng khác. Tôi nói tôi cảm ơn rất là nhiều, anh chị em mừng tôi cũng rất là vui. Nhưng mà tôi vui hơn nữa nếu mà chị hay là em về với chồng của mình hay là với bố của mình mà mừng bổn mạng trong gia đình của mình. Tôi cái món quà này tôi nhận rồi, nhưng mà cầm món quà này về mừng bố con đi, cầm món quà này về mừng chồng của con đi, cầm món quà này về tặng cho anh của con đi. Có lẽ nó làm cho gia đình mình nó vui hơn. Vui hơn. Đôi khi chúng ta chỉ nhớ đến bổn mạng của cha sở hay là các cha mình quen, mà bổn mạng của chồng, của cha, của anh, của em mình quên mất. Đúng không? Đúng không? Cho nên là chúng ta cứ làm cho mấy cha cứ bay bổng lên mây quá. Lễ bổn mạng thì biết bao nhiêu hoa, biết bao nhiêu quà. Khi đó có những gia đình thì rất là khó khăn, phải nhịn miệng đãi khách. Tức là gia đình chẳng có gì để mà ăn mừng, nhưng mà lại cứ phải để dành dụm để mà biếu các cha. Cái điều đó tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà cái điều đó thì lại nhắc nhở cho chúng tôi, những người làm linh mục tu sĩ, những người mục tử, Nhớ rằng mình mắc nợ người giáo dân. Mình mắc nợ người giáo dân mà phải dấn thân chăm sóc cho đoàn chiên. họ không cần của cải vật chất, vì chúng tôi có của cải vật chất đâu mà cho. Nhưng mà họ càng cần hơn nữa những du xe cần mẫn ngày hôm nay, những du xe là những mục tử cần mẫn ngày hôm nay chăm lo phần linh hồn của họ, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của họ, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ, và nhất là cho họ nghe hiểu được lời của Chúa như là người chị em vừa mới chia sẻ. Nếu mà không nghe, không hiểu, không sống được lời Chúa, có lẽ cuộc đời của chị vẫn cứ mãi tối tăm trong buồn, trong giận, và nhất là trong mối hận, đúng không ạ? Giận và hận nữa, hận đến mức độ mà suốt mấy năm trời chỉ có một điều khấn nguyện là gì? Lạy Chúa. Chỉ có được hát bài là khi Chúa thương gọi chồng con về, khi Chúa thương gọi chồng con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ, miệng con sướng vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát, và hàng xóm tung hô khen là tôi thật là có phúc vì hôm nay chồng tôi đã được Chúa gọi về. Thì ta thấy là nó, nếu mình không có Chúa, nếu mình không có cải miệng luật lời của Chúa, nếu mình những người mục tử, những du xe ngày hôm nay mà không đưa lời của Chúa đến cho họ, không đáp ứng nhu cầu tâm linh, khao khát đời sống thiêng liêng, đời sống cầu nguyện của họ, thì mãi mãi chỉ chìm trong buồn, trong giận và trong hận mà thôi. Đời sống gia đình, đời sống chung với nhau, chúng ta mới nghe hai câu chuyện thôi mà đã thấy là ngày vui qua mau có vạn ngày sau. Mà chúng ta thấy được rằng là đường vào tình yêu đấy, thưa anh chị em đó, lấy quen nhau có biết nhau cái gì đâu, rồi lấy nhau rồi cứ sống với nhau đằng đẵng biết bao nhiêu năm trời, không cảm thấy tình yêu là gì, không cảm thấy hạnh phúc là gì. Mặc dù văn chương, mặc dù thi ca, mặc dù mọi thứ đều ca ngợi là tình yêu, là hạnh phúc, gia đình là tổ ấm, là vân vân và vân vân, mà trong thực tế mình sống trong đời sống gia đình, mình thấy rõ ràng là không có đơn giản chút nào. Không có phải như bài hát ta vẫn hát là túm lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi, túm lều lý tưởng của anh,
ta xây bằng duyên bằng mình, chẳng ai phải đến bằng mình, nhìn ta đứng nhìn hôm nay còn tình.
Cái túp lều lý tưởng đó ở đâu? Rõ ràng túp lều lý tưởng không có, nó là trong mơ. Làm gì mà có một trái gì đó, hai trái tim vàng trong một túp lều tranh, rồi bên suối róc rách cái gì, bây giờ thì bên cái gì, hai cái gì, một mái nhà tranh hai trái tim vàng, có không con? Không, nó còn như vậy, nó còn bảo không có mà chưa. Làm gì có. Thế thì nếu mà chúng ta dừng lại ở khía cạnh tự nhiên như vậy, dừng lại ở những mặt trái của mái ấm gia đình như thế, thì ta thấy rõ ràng là một mảng tối. Và chính vì cái mảng tối ấy nó sắp quá, cho nên giáo hội mới mời gọi năm nay là năm gì tân phúc âm hóa, mà nhấn mạnh là ở trong đời sống gia đình, sang năm thì trong đời sống cộng đoàn rồi vân vân. Thì năm nay là năm nhấn mạnh về tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình. Có nghĩa là sao? Là làm mình để cho phúc âm, để cho tin mừng được rao truyền một cách mới mẻ, một cách khác đi ở trong đời sống gia đình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống gia đình, thay vì mình chỉ lo nuôi dưỡng bằng cơm, bằng áo, bằng gạo, bằng tiền, thì ngày hôm nay như là người chị em vừa mới nói, là con được nghe lời của Chúa, con hiểu lời của Chúa và con sống lời của Chúa. Con hiểu rõ, con giữ đạo bao nhiêu năm rồi mà con không hiểu, con đọc kinh bao nhiêu năm rồi mà con chẳng thấm gì cả, không hiểu, không sống được. Cho nên là ngày hôm nay chị đã nghe được lời của Chúa, đã nghe được những lời giảng về lòng thương xót của Chúa, chị đã biến đổi được cái tâm hồn của mình. Đó là tân phúc âm hóa, mà trong đời sống gia đình của chị đã không còn buồn, không còn giận, không còn hận nữa, mà chị nhìn lại đời sống gia đình của mình, thấy rằng đó không ân dấu chỉ tình thương của Chúa dành cho mình. Mà làm sao nhận ra dấu chỉ tình thương của Chúa dành cho mình? Khi mà chị càng kể thì ta càng thấy là chị nước mắt thấm đẫm cả cuộc đời, thấy những người chồng như vậy, cuộc sống kham khổ như vậy, lam lũ như vậy, từ người cha chồng đến gia đình chồng lúc nào cũng chỉ bằng chửi, chửi và chửi, rồi ăn, rồi nhậu, rồi phá, rồi nợ, rồi thì đánh đập, vân vân. Thì thưa anh chị em, nếu mà không để cho lời Chúa sống trong mình, mà không được ơn của Chúa biến đổi, không nhìn những cái biến cố ấy bằng cái nhìn của Chúa, bằng ánh mắt của Chúa, thì chúng ta sẽ không thể nào thấy được rằng đời sống gia đình là một hạnh phúc được, là một tổ ấm được, phải không? Mà người ta nói một cách rất là thực tế mà đau khổ là gia đình là hỏa ngục, đúng không? Địa ngục trần gian có rất nhiều. Người ta mới xử một cái vụ án mà cái anh chồng ấy, là trong cái ngày mà đám cưới của đứa con gái thì cũng giống như chị ấy, anh ta ở nhà rồi chị ấy vào trong Nam, vì gia đình hoàn cảnh quá nghèo túng cho nên chị phải vào trong Nam lập nghiệp. Và anh này thì suốt ngày ăn nhậu rồi phá phách đánh đập, bao nhiêu lần là chị phải trốn nhà, phải bỏ nhà đi vì anh ấy đánh, anh ấy đuổi, anh ấy đập, chịu không nổi rồi, gia đình túng quẫn quá, chị phải đi vào trong Nam lập nghiệp. Đến ngày mà gả chồng cho đứa con gái, đúng vào cái ngày cưới thì chị đi về, và cũng đúng vào cái ngày cưới là anh ta vác cái dao bầu ra mài rất là sắc, và anh ta gọi chị ra. Chị biết là chồng mình là tay bận, chị không có ra, anh ta lôi ra, và trong lúc hàng xóm chưa kịp gì cả thì anh ta rút cái dao bầu đâm thẳng vào trái tim của chị, và chị gục chết tại chỗ. Lúc mà người ta đưa ra xử thì ba đứa con, một đứa con gái lớn, một đứa con trai giữa, một đứa út, thì tòa nói rằng bây giờ có ai mà xin giảm án cho người này không? Những người bị hại thì mẹ chết rồi, chỉ còn ba đứa con thôi. Thì đứa con gái nó nói tòa muốn xử sao thì cứ xử. Rồi cái đứa út nó cũng bảo không có xin giảm án cho bố. Chỉ có một đứa giữa thì nó nói con xin giảm án cho bố. Cuối cùng thì tòa kết án là chung thân cái anh này. Khi mà tan phiên tòa ra đó, người ta mới hỏi cái đứa con gái lớn là tại sao mà con không xin giảm án cho bố. Nó nói bố con không còn tính người nữa. Bố hỏi anh ấy là tại sao mà anh lại đâm chết chị như thế, thì người ta nói là vì ghen, là cho rằng chị là đi bên vào trong Nam rồi thì bồ bịch thế này thế khác, rồi tiêu tiền hết không chịu đưa về. Lúc hỏi con bé này nó bảo là nó thẳng với bố đó, bảo bố có biết rằng mẹ nó phải đi vào trong Nam đi làm ô xin, làm người giúp việc cho người ta. Bố có biết rằng mẹ nó phải vừa đi làm ô xin lại còn tranh thủ mà đi lượm ve chai để mà đem tiền về nuôi chúng con ăn học không? Và bố có biết rằng là mỗi lần mẹ về là bố đánh mẹ, bố đuổi mẹ đi như thế nào không? Và bố có biết rằng mỗi lần mẹ ông nói rằng bà ấy không có về thăm ông lần nào? Thì đứa bé nó bảo là bố có biết rằng mỗi lâu lâu mẹ mới trốn về thăm con, không dám gặp bố, thì gặp là bố đòi tiền, không có tiền là bố đánh, mà phải mua rượu nhậu cho bố, rồi bố phá nhà phá cửa, bố có biết không? Bố có biết rằng mẹ con suốt một đời làm vợ không bao giờ được một giây phút hạnh phúc, bố có biết không? Và bố có biết là lúc mà mẹ con về là phải dành dụm biết bao nhiêu ngày tháng mới có được đồng tiền mua vé xe để về dự đám cưới của con, bố có biết không? Mà cái ngày vui đó mẹ phải hy sinh biết chừng nào, tay chân sần sùi rồi người nó đau ốm bệnh tật mà không dám mua thuốc men uống, bố có biết không? Nó hỏi bao nhiêu câu, bố có biết không, bố có biết không, bố có biết không? Ông chồng nó không nói gì câu nào cả, và cuối cùng thì phải lãnh cái án đó. Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống ngày hôm nay rất là nhiều trường hợp là có những người chồng vũ phu, có những nạn bạo hành trong đời sống gia đình. Có khi 1-2 giờ sáng tôi còn nhận được những cái tin nhắn, những cái điện thoại, sao bây giờ con đang ngồi ở ngoài đường, và sao vậy, chồng con đuổi con ra, và sao vậy, anh ấy say rồi anh ấy đánh đập rồi anh đuổi chúng con. Rồi có những người vợ khác ngoài Bắc, nếu vậy con đang ngoài chuồng heo, và sao vậy, chồng con nhốt con trong chuồng heo. Rồi có những vợ, người vợ khác mà nói, nếu mà xin lỗi nói cho em nghe, mình không thể tưởng tượng được mà thời ngày hôm nay vẫn còn cái nạn bạo hành kinh khủng là bắt vợ quỳ xuống, xong rồi đánh, đánh rồi xong xin lỗi chị em, lấy phân mà nhét vào miệng người vợ mình. Chứ không thể tưởng tượng được là có những người chồng như thế. Thì ta thấy rõ ràng là đời sống gia đình ngày hôm nay đang bị băng hoại, đang bị hủy hoại bởi cái môi trường sống chung quanh. Người ta đặt nặng vấn đề vật chất quá, bởi những đạo đức luân lý nó bị suy đồi, bởi người ta chạy theo đồng tiền, người ta chạy theo danh vọng, người ta chạy theo dục vọng, và nhất là người ta để cho rượu nó làm biến đổi con người họ, rồi cờ bạc nó làm cho con người ta bị say đắm. Rồi bên cạnh đó ta thấy biết bao nhiêu những cô gái trẻ khác nói đàn ông, nói về nãy số đàn ông về nói xin lỗi với bạn tí, các mấy ông mấy anh bảo tôi thì cha con đâu có phạm tội đâu, tại nó cứ tơn tơn trước mặt con thì sao mà con chịu được. Những người phụ nữ mà lúc nào cũng là đầy những cái cám dỗ, đàn ông thì đã vốn là ham sắc rồi, đúng không? Đúng không? Đúng không? Gọi là trai tài gái sắc, trai tài gái sắc. Người phụ nữ thì thích hương mến nể phục và dễ đi theo những người đàn ông là vì nể cái tài, mến cái tài. Không cần là phải anh phải đẹp trai, mà không cần phải là anh là người giàu, nhưng mà miễn là anh là người có tài, có khi mê cái tiếng đàn, thấy không? Rồi đi theo. Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát thì anh tay tím nắn nón cùng đàn, từng nhịp nhạc quán như hồn theo tiếng thơ. Người hát sai đều đổ tại người ta đánh đàn sai. Thì ta thấy là phụ nữ thì nó mến tài thôi, giống như là Trương Chi với lại Mỹ Nương hả? Là cô Mỹ Nương mê cái anh chàng Trương Chi xấu xí, nhưng mà nhờ cái gì? Ông Sáu. Tiếng sáo rồi tiếng sáo thiên thai mà làm cho cô nàng cứ mê đắm mà tưởng tượng là cái người thổi sáo là phải một người như thế nào. Không cần, chưa cần gặp mặt nhưng mà nghe cái tiếng sáo là phải tưởng tượng ra là chắc là một chàng hào hoa lãng tử nào đó, vân vân, phải không ạ? Hoặc là ngày hôm nay là mấy cô cứ chat chat trên mạng hay là nghe điện thoại rồi tin nhắn toàn là thấy nghe nó nói ngọt ngào quá, rồi mình dễ bị lọt cái tai. Thế thì mình thấy là trai tài gái sắc, chuyện đó là cái quy luật tự nhiên như thế. Vì thế mà phụ nữ lại cần phải có cái sắc. Rồi đàn ông thì anh mà gặp một người phụ nữ điều đầu tiên anh chấm là cái gì? Hả? Đẹp phải không? Anh đâu cần biết cô có nó biết nấu cơm hay không phải không? Đúng không? Anh không cần biết cô có biết giặt đồ hay không phải không? Không cần biết cô có biết chữ hay không phải không? Không biết là cô đẹp thôi phải không? Đấy chỉ mặt anh đỏ trái lên rồi kìa, thấy chưa? Anh cứ thử liếc sang cô này coi anh có chưa có thích không? Thích không?
Thích
chứ. Thế là chuyện thứ nhất của con người mình thôi. Là gọi là trai tài cái sắc. Thì có nhiều ông bảo là thưa cha, bây giờ mấy cô ăn mặc cứ hở hang, rồi nó cứ khiêu khích, rồi nó cứ khuyến rũ như vậy thì sao mà cho con chịu được. Đôi khi mình cũng phải thấy được là người ta là người cớ gây cho mình vấp phạm phải không? Đúng ạ. Giá mà nó cứ chùm như là bên Hồi giáo thì ngon phải không? Chùm kín mít tôi sang thế giới Hồi giáo đó. Hoặc mặc đồ đen kín, đồ chùm, khăn kín, đeo găng tay, đeo vớ luôn đen hết, rồi cái mặt cũng chùm luôn, chỉ để hai cái mắt, khuyết hai cái mắt, chỉ như thế vậy thôi. Thế tôi mới đứng tôi cứ nhìn, tôi quan sát, còn biết nó ăn, nó uống, nó thở làm sao phải không? Nhưng chùm vậy thì sao vậy? Mỗi lần ăn là họ phải đưa ra, họ đút rồi từ ngó mà sao không thấy gì hết. Tôi người cái mắt như vậy là còn che thêm một cái màng mỏng nữa để ta không nhìn thấy qua cái ánh mắt luôn, cửa sổ linh hồn mà. Mà bây giờ nếu mà thế giới mà cứ chùm kín mít đen xì hết như vậy thì còn gì đâu? Không, thì Chúa dựng nên người đàn ông, người đàn bà cả hai đều là tốt đẹp hết. Chỉ vì tội lỗi nó xen vào, nó làm cho con người ta bị mê đắm, con người ta không còn để cho Chúa điều khiển, Chúa hướng dẫn mình nữa, mà để cho dục vọng, để cho ma quỷ, để cho sự giữ nó điều khiển mình, không đi tìm ý Chúa mà thực hiện, mà đi tìm ý của mình. Và trăm mối cái tội đầu nó đổ ra là vì cái ý của mình. Nếu mà anh biết rằng ý Chúa muốn anh phải là người chồng gương mẫu trong gia đình, thì anh đâu có tìm ý anh mà anh đi uống rượu làm cái gì. Uống rượu là ý anh hay ý Chúa? Uống rượu là ý mình hay ý Chúa? Say sưa là ý Chúa hay ý mình? Cờ bạc là ý mình hay ý Chúa? Đi tìm bà hai là ý Chúa hay ý mình? Sống chết chỉ một bà là ý mình hay ý Chúa? À đó, thấy chưa? Đó, mình cứ phân biệt như vậy, mình sẽ tìm coi là cái nào là ý mình, cái nào là ý Chúa. Thì chỉ khi đó gia đình mình mới có thể tìm được cái sự hạnh phúc đích thật mà thôi. Và chúng ta đọc trong tin mừng vừa rồi, ta nghe ông Thánh Giuse, ông Thánh Giuse đó đang định tâm lìa bỏ Đức Maria một cách kín đáo. Ý mình hay ý Chúa? Ý mình. Tại vì không hiểu nổi, trong trường hợp Thánh Giuse ông không có bê bối, Đức Mẹ không có bê bối, mà xảy ra cái chuyện đó là có cái sự dường như có vẻ bê bối, phải không? Hai người đều tốt hết mà lại có cái xấu nào đó, có vẻ như xấu nằm ở đó, thấy không ạ? Nó kỳ là chỗ đó, nó vùng nhiễm, nó khó là chỗ đó. Chả thà một trong hai người bê bối đi, chả thà một trong hai người lăng nhăng đi, ta còn dễ hiểu. Đây gia đình thánh, gia đình đạo đức, gia đình gương mẫu, ấy nhưng mà lại có cái chuyện xảy ra là thế nào? Tại sao là thế này? Thế này là thế nào? Thánh Giuse không thể hiểu nổi. Mỗi lần nhìn Đức Maria là thế này là thế nào? Mà Đức Maria căn nghĩa được không? Không căn nghĩa được. Mà căn nghĩa Thánh Giuse có hiểu nổi không? Không hiểu nổi. Cho nên để chỉ còn một cái cách, một trong hai lựa chọn. Nguyên tắc về luật thì Giuse có quyền là tố cáo Đức Maria vì đã có thai, mà không phải mình là tác giả. Cho nên nếu như vậy thì người phụ nữ coi như bị phạm tội ngoại tình, mà ngoại tình thì bị ném đá, thì Giuse có quyền tố cáo người vợ mình như vậy. Nhưng mà Giuse thấy rằng lại không thể nào xảy ra chuyện đó được, nhưng mà lại nói lại xảy ra cái chuyện này, mà cái chuyện này cũng không thể xảy ra được. Vậy thì là thế nào? Anh chị em thấy trong trường hợp Giuse chưa? Đi tìm ý Chúa đâu phải là dễ. Đâu phải là mình thấy vậy là mình nhận ra ý Chúa ngay. Có nhận ra được ngay chưa? Chưa. Cho nên bây giờ, một là tố cáo, mà Giuse là người công chính, không đành tâm làm cái chuyện đó, vì biết rằng vợ mình là người đạo hạnh. Vì Giuse tin vào Maria một cách tuyệt đối, không thể nào Maria có chuyện mà bê bối lăng nhăng như thế này được. Nhưng mà bây giờ lại có một cái hậu quả nó để lại là thế nào? Mà chỉ có lăng nhăng thì nó mới có hậu quả như thế này, mà không phải là lăng nhăng thì cái này là cái gì? Nghĩa là làm sao? What? Cái gì đây? What happened? Cái gì nó xảy ra đây với em đây em à? Không thể hiểu được. Mà Đức Maria cũng không thể cắt nghĩa được. Mà có cắt nghĩa, như sao hiểu nổi không? Không thể hiểu nổi. Chịu thay bởi pháp Đức Chúa Thánh Thần. Bà nói cái gì? Bà nói chuyện gì? Chịu thay bởi Đức pháp Đức Chúa Thần là sao? Không hiểu được. Chúng ta ngày hôm nay bao nhiêu anh em cũng đòi cắt nghĩa thế này thế khác, cũng không thể cắt nghĩa được. Đứng trước một mầu nhiệm mình không thể cắt nghĩa được. Mình chỉ có cung kính bái phục mà thôi. Vì đó là thánh ý của Thiên Chúa, là đường lối của Thiên Chúa. Mà cái suy nghĩ của con người, cái trí óc của con người so với Thiên Chúa, nó một trời một vực. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa, chương trình của Thiên Chúa khác xa đường lối, suy nghĩ, chương trình của con người bấy nhiêu. Cho nên anh chị em thấy là trong rất nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp chúng ta đứng trước một cái mầu nhiệm, mầu nhiệm của sự giữ, mầu nhiệm của đau khổ, mầu nhiệm của tội lỗi, ta không thể hiểu được tại sao lại như thế. Giống như là hai người chị em vừa mới chia sẻ, tại sao người chồng lại có thể làm như thế được? Tại sao người chồng lại có thể nhẫn tâm mà đâm chết người vợ của mình ngay vào trong cái ngày cưới của đứa con gái được? Chúng thấy không ạ? Anh ta nói rằng vì cái máu ghen tuông nó nổi lên, không làm chủ được mình nữa, không có kiểm soát được mình nữa. Và rất là nhiều trường hợp ta thấy là mình cũng không kiểm soát được mình. Những người say sưa họ kiểm soát được họ không? Không. Những người đang đắm chìm trong cờ bạc đam mê họ có kiểm soát được họ không? Nếu mà kiểm soát được đã đứng dậy rồi, đã biết rằng cờ bạc là bắt thằng bần cửa nhà, bán hết cha chân vào cung, không kiểm soát được. Rồi những người mà đang là cặp với một người bên cạnh có kiểm soát được không? Biết mình có vợ không? Biết bổn phận của mình không? Mà cô có bỏ được không? À, nó thấy rõ ràng, nó kinh khủng lắm. Cái sự dữ nó len lỏi vào, quyền lực của Satan, của bóng tối, nó làm cho người ta bị mờ hết, mờ hết. Thế thì Giuse một là tố cáo, bây giờ không tố cáo thì không, mà không thể ở lại được, vì nó không phải là của mình sao ở. Vậy thì chỉ có một cách duy nhất là định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo, ít nhất là còn được cái như vậy. Đang lúc ông định tâm như vậy, lúc mà coi như thua trắng này, thấy chưa, thất bại hoàn toàn, coi như bỏ là coi như thua, thua hoàn toàn, vì đó không phải là ý của ông chứ đâu phải là ý của Chúa. Đang lúc ông định tâm như vậy thì chuyện gì xảy ra? Thiên thần hiện đến với Giuse trong giấc mộng và bảo: hỡi Giuse, con vua David, này Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria và ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Hiểu gì không? Ngày nay bỏ hiểu chết liền. Chúa báo như vậy, Chúa cho Giuse biết như vậy là cái thai này là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, và Đức Maria sẽ sinh một con trai, đặt tên đã, ông phải đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Khi tỉnh giấc Giuse, nghe rõ, khi tỉnh giấc Giuse làm như lời sứ thần truyền. Có khi ta được Chúa nhắc nhở, có khi ta được Chúa hướng dẫn, có khi ta đọc lời Chúa ta hiểu đấy, nhưng mà cái điều quan trọng là làm như lời sứ thần truyền, làm như lời của Chúa dạy, làm như lời của Chúa mà ta vừa mới được nghe, vừa mới được học hỏi, vừa mới được hiểu. Khó cái đoạn kết. Nếu mà Giuse không thuận theo ý Chúa thì thiên thần có hiện ra 10 lần con thua gì không? Không còn thua gì. Ta thấy rõ ràng trường hợp của chị đó, người chồng của chị đó, biết bao nhiêu lần chị đi về, biết bao nhiêu lần chị đã chuộc cho anh ấy, gánh nợ cho anh, mà anh có bỏ không? Vẫn không bỏ. 30 năm trời không bỏ nhá. Anh chị em nghe tưởng tượng coi, chịu đựng suốt 30 năm trời. Chúa Giêsu 3 tiếng đồng hồ trên cây thập giá, từ 12 giờ đến 3 giờ chiều. Người chị em này bao nhiêu? 30 năm. Thế thì Thánh Giuse có phải chịu đựng bằng chị ấy không? Có chịu đựng bằng chị ấy không? Không. 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 Ta thấy một cái cuộc sống mà suốt 30 năm trường phải chịu đựng như vậy. Bây giờ kể lại nó chỉ trong vòng có 3 phút, nhưng mà nó là cuốn bộ phim, nó kéo dài nhiều tập, suốt 30 tập, mà người này là người đóng vai chính trong cuốn phim đó. Đóng vai chính tức là mình phải làm, phải sống ý như vậy, và thực sự là như vậy, chứ không phải là đóng tí xíu xong rồi chốc xoa son xót phấn xong rồi đi rửa mặt rồi đi nhậu. Không có. Kiên trì đóng cuốn phim. Bây giờ đặt tên cuốn phim đó là cái gì? Có đường đau khổ. Ôi trời ơi, có đường đau khổ 30 năm trời. Ta thấy là nếu mà không có ơn của Chúa, và rõ ràng là trong cái thời gian mà chị chịu đựng như vậy gần 30 năm, chị có biết Chúa không? Không. Không biết Chúa mà vẫn cứ phải chịu đựng đau khổ như vậy. Không biết Chúa cho nên chị mới khấn cầu là cái gì? Khấn cầu cho ông ấy chết đi, mà càng khấn thì ông ấy càng càng khỏe. Dĩ nhiên là sống, mà còn lại sống khỏe nữa. Và càng sống khỏe thì càng nhậu nhiều, và càng đánh nhiều, càng chửi nhiều, đúng không? Nó sống nhưng mà nó sống liệt giường thì cũng đỡ chửi, đỡ đánh, phải không? Có đỡ liệt giường không?
Không, con
đó là sự thực thương chị em. Có nhiều lúc mình thấy cái sự dữ nó hoành quá, mình cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa cất người ấy đi, Chúa cứ để về sau là chịu nổi, phải không? Ngay cả người thân yêu của mình ấy, mình lúc mà phải cầu là lạy Chúa, sao Chúa không cất người bố con hay mẹ con hay chồng con hay vợ con hay con của con đi, Chúa cất nó về. Có nhiều người mẹ nói với tôi, cha cả, xin Chúa cất con trai của nó về đi, vì nó sống như vậy nó tội lỗi, nó phá phách quá chịu không nổi. Xin Chúa cất mà vợ con về, chứ vợ con bị nó cứ ngày nào nó cũng đưa con trai về nhà nó chơi, sao con chịu nổi. Có nhiều ông chồng ngày nào cũng nhắn tin thì cha, mà vợ con nó vẫn không tha cho con, vợ con nó vẫn đuổi con đi. Chứ không phải chỉ có mấy ông đuổi mấy bà đâu. Anh chàng khóc suốt đêm nào cũng cứ nhắn tin với cha, vợ con lại đuổi con đi rồi. Thế Chúa tôi khổ. Con về con quỳ con lại lục con tha, xin tha mà nó vẫn cứ không tha. Thế thì ta thấy rõ ràng là khi mà trong một gia đình mà không để cho Chúa làm chủ, người chồng hay người vợ, người bố hay người mẹ, hay là đứa con cũng vậy, mà cứ theo cái ý của mình, thì bảo đảm đó chỉ là hỏa ngục của trần gian, bảo đảm đó sẽ là bộ phim Con Đường Đau Khổ nhiều tập không biết bao giờ mới kết. Nó chỉ kết thúc khi nào mà người chồng, người vợ, người cha, người mẹ hay người con ấy quy phục Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, để cho Chúa biến đổi, để cho Chúa cảm hóa, để cho Chúa hướng dẫn, như là Giuse, như là Giuse, để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của ông. Giuse tỉnh giấc và làm như lời sứ thần. Có phải một lần không thưa anh chị em? Có phải một lần không? Còn những lần nào nữa? Nhớ không? Hai, Giuse đưa Maria đi sinh con. Ta thấy là Giuse thuộc dòng tộc David đấy nha, chứ không phải thứ đùa đâu ạ. Con vua thì lại làm vua, con sai ở chùa thì bếp la đa ấy. Vậy mà Giuse có làm vua không? Suốt đời vẫn cứ quét la đa, cứ là con bắt thợ mộc thôi. Cho nên chúng ta thấy là xét về mặt xã hội thì Giuse không có một tí thành công nào cả, đúng không thưa anh chị em? Ta thấy cuộc đời của Giuse không có một chất vua nào cả, không nhà lầu, không xe hơi, không áo mão cân đai, không võng lọc đưa đón, không kẻ hầu người hạ. Mà cuộc đời của Giuse thì thầm lặng quá, không nổi đình nổi đám gì cả, không có một chút chức tước bổng lộc địa vị nào, và không có gọi là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài non, đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Mà Giuse có danh gì không? Chẳng có danh gì cả thưa anh chị em. Rồi còn gì nữa thưa anh chị em? Vậy thì về mặt xã hội, Giuse đúng là một gia trưởng thất bại nặng nề. Trên đường đời, nhiều gia trưởng thời đó cũng như nhiều gia trưởng ngày hôm nay đã làm cho gia đình họ được sung túc, cơm no áo ấm, của ăn của để, nhà cao cửa rộng hơn Giuse nhiều lần, đúng không? Cho nên nếu mà đánh giá thánh Giuse về mặt xã hội, Giuse có phải là người thành công không? Có phải là mẫu mực không? Không. Thứ hai, nói về công danh sự nghiệp ở đời thì ta thấy rằng có nhiều gia trưởng ở đời đã làm rạng rỡ cho gia đình vì cái chức tước, vì cái thế giá địa vị của họ trong xã hội. Có khi thì một người làm quan cả họ được nhờ, mà Giuse có làm quan không? Trên họ hàng Giuse có ăn thua gì không? Không. Vợ con của những người gia trưởng này hãnh diện vì địa vị làm cha làm chồng của họ trong xã hội, và thậm chí ngày hôm nay có những người bố gọi là hy sinh đời bố,
đời con.
Ghê gớm như vậy, hy sinh đời bố để củng cố đời con, chấp nhận bố tham nhũng, bố hối lộ, bố chạy trọt vân vân các thứ, bố lo lót để có tiền cho con nó đi du học, để cho có tiền cho con nó thăng quan tiến chức, gọi là rồi cuối cùng chấp nhận bố có thể đi vào tù, hy sinh đời bố, nhưng mà vô tù ít bữa lại ra thôi, tại vì đã có lo lót hết trơn rồi. Rồi con cái của họ thì dựa vào thế giá của bố để mà leo lên nấc thang danh vọng, rồi thì chả cần làm gì cả, bố để lại gia tài kếch xù cho thằng con rồi, ăn đến đời cháu cũng không hết, đời chắc cũng không hết. Anh chị em thấy không? Có tham nhũng hối lộ 4.000 tỷ thì ăn tới bao giờ cho hết, phải không? Đến cả ngàn cây vàng thì đến bao giờ cho hết? Trong khi đó thì Giuse không có của chìm của nổi. Gia tài của Giuse là cái gì? Cái búa, cái đục, cái cưa, cái bảo, chỉ cái thế thôi. Rồi Giuse bị khinh rẻ, bị coi thường không những ở Nazareth mà còn khắp vùng Galilee. Và khi Đức Giêsu đi rao giảng thì những kẻ chống đối đã miệt thị thế nào: ông này chẳng phải là ông Giêsu con của ông Giuse, con của bác thợ mộc đó hay sao? Thấy không ạ? Đức Giêsu làm phép lạ, Đức Giêsu giảng làm được nhiều điều lạ lùng. Đáng lẽ như vậy thì người ta phải ca tụng: trời, con cái nhà ai mà nó giỏi quá, con cái nhà ai mà hay quá. Đằng này lúc nhìn ra con cái nhà ai là con cái của ông Giuse. Ôi trời ơi, tưởng ai con cái ông đập xích lô, còn cái ông quét đường, còn cái ông Giuse thợ mộc giống cái xóm hốc bà to chứ có gì hay ho gì đâu. Cho nên Đức Giêsu cũng không làm được phép lạ tại quê hương của mình vì họ không tin. Họ dựa vào sơ yếu lý lịch, rồi truy lên thấy sao mà khá được. Tưởng hay ho gì bà Maria nội trợ, còn ông Giuse thợ mộc có của cải, có thế giá, có địa vị gì đâu. Cuộc đời của Giuse cứ thầm lặng, cứ âm thầm như thế. Rồi về vấn đề lao động, thưa anh chị em, Giuse có phải là gương mẫu của sự lao động không? Vì không cần có ông Giuse lao động thì mọi người chúng ta vẫn cứ phải tay làm, tay quay, tay quay thì hàm trễ có gì mà ăn. Và phải hai bàn tay đen đổi lấy bát cơm trắng, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vì sao? Là vì lao động là quy luật gắn liền với con người kể từ khi Adam phạm tội. Khi mà Adam phạm tội bỏ Chúa để chạy theo cái ý riêng của mình, cũng gốc là từ đó. Adam Eva một cặp gia đình hạnh phúc không? Quá hạnh phúc, làm bá chủ mọi loài, chim trời cá biển, đang sống êm đềm hạnh phúc, không có phải lao động, không có phải ốm đau bệnh tật, không có phải lo cơm áo gạo tiền gì cả, mà còn không có chịu, chưa thỏa mãn được mà còn muốn làm gì nữa? Hả? Muốn làm Chúa cơ. Cho nên ma quỷ nó mới cám dỗ Adam là Eva đó, là cái cây này, cây biết lành biết dữ này là khi nào mà ăn là bằng Chúa đó. Cho nên Chúa cấm ông bà không được ăn. Vì vậy mà cái ý riêng của con người nó nổi lên, muốn chiếm hữu tất cả và không muốn lệ thuộc Thiên Chúa nữa. Cái gia đình nó bắt đầu nó rạn nứt đổ vỡ từ đó. Thấy không ạ? Anh chị em để ý không? Đó, ngay từ đầu gia đình đầu tiên là Adam Eva đó. Ngày hôm nay mình còn lấy lý do là tại vì có gia đình bảo thưa tại vì nghèo quá cho nên là gia đình mất hạnh phúc, thưa là vì nghèo quá cho nên là vợ phải đi làm chuyện thế này thế khác, vì nghèo quá cho nên chồng phải đi ăn trộm ăn cướp vân vân, gọi là bần cùng sinh đạo tặc. Thế thì tôi hỏi, thời Adam Eva có nghèo không? Có đói không? Có rách không? Có thiếu gì không? Tại sao lại vậy? Thấy chưa? Tại sao lại vậy? Cho nên mình ngày hôm nay đôi khi ta cứ đổ là tại vì nghèo quá cho nên mất hạnh phúc. Hỏi coi, vợ chồng Tổng thống Pháp có nghèo không? Tại sao ly dị? Hỏi coi, những cặp nghệ sĩ nổi tiếng họ có nghèo không? Tại sao vẫn chia tay? Thấy chưa? Ta cứ lấy lý do là nghèo, là hoàn cảnh khó khăn cho nên mới thế này mới thế khác. Có những người rất đầy đủ, cái này nè, nó đâu thiếu gì đâu. Mà tại sao nó vẫn cứ vậy? Tại sao nó vẫn cứ khổ? Hả?
Thiếu Chúa.
Hả? Tại sao?
Thiếu Chúa chả.
À, nó nói thiếu Chúa. Nó không có Chúa. Nó nói lấy Chúa, nó làm Chúa. Lấy chính nó làm Chúa, nó điều khiển nó muốn làm gì nó làm theo ý của nó. Và chính cái đó là cái gây ra những đổ vỡ trong hầu hết các gia đình, cũng như trong đời sống cộng đoàn, đời sống tu trì cũng thế thôi. Đó là một gia đình phải trên thuận dưới hòa, phải cùng nhau người dưới cũng như người trên đi tìm ý Chúa mà thực hiện, chứ không phải là lấy ý của mình bắt những người dưới phải theo ý của mình. Cũng giống như người làm gia trưởng, lấy ý của mình, chồng là Chúa, vợ là tôi, con là thì tớ. Nên ông chồng cứ làm điều khiển hết cả gia đình mình bằng cái ý riêng của mình. Thế thì Adam Eva cũng vậy, ma quỷ nó cám dỗ là cám dỗ cái đó, và cái máu đó nó vẫn còn truyền tới chúng ta ngày hôm nay, là luôn luôn mỗi người cứ chỉ khao khát là đi tìm cái ý riêng của mình thôi, để mà thực hiện dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất cứ hình thức nào. Rõ ràng có những người thì vì tiền, có những người vì danh, có người vì lợi, có người vì quyền, vân vân và vân vân. Nhưng mà vì bất cứ cái gì mà không phải vì Chúa thì cũng chỉ là vì ý riêng của mình mà thôi. Và trăm sự nó lôi thôi, lộn xộn, nó bất hòa, nó tan rã, vân vân, là chỉ vì ý riêng của mình. Rồi cuối cùng chia tay thì mới đổ là không phải tại anh, cũng không phải tại em.
Tại trời tôi biết em chúng mình xa nhau.
Phải không? Rõ là phải, đúng là phải, mỗi người phải đứng ngược là chính là tại anh, cũng là tại em, tại vì chúng mình. Không hiểu được nhau. Tại vì chúng mình tìm ý riêng mình nên chúng mình xa nhau. Chứ nếu mà hai chúng mình cùng tìm một ý chung, ý của Chúa, thì chắc chắn chúng mình mới gắn bó với nhau mãi mãi được. Vì ý của Chúa là gì? Là yêu thương, là tha thứ, là nhịn nhục, là chấp nhận, là hy sinh. Đó là ý Chúa. Nhưng mà mình đi tìm ý của mình là gì? Em phải phục vụ tôi, em phải vâng lời tôi, em phải chiều chuộng tôi, em phải làm mọi sự để thỏa mãn cái tôi của tôi. Và ngược lại em cũng như thế nào? Em cũng là tất cả. Thấy không? Em là tất cả, cho nên mọi cái anh cũng phải nghe em. Thậm chí đồ ăn, đồ uống, cái xe, cái áo, cái quần, cái nhà, cái cửa cũng phải theo em. Thậm chí là bố của anh cũng phải nghe em, mẹ của anh cũng phải nghe em, vì em là tất cả. Rồi mình mới hát, anh sẽ vì em
làm từ tình ai. Anh sẽ lo mây kết thành lâu dài,
đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chờ vầng hôn sẽ lan tóc, đợi một lần anh hát đêm để tình ai, đó hai đứa chúng ta mà thôi.
Em ơi lâu đài tình ai ơ, chắc không có trên trần gian. Ở xong xong phim hát cho đã, mà cuối cùng cái lâu đài tình ái ấy chắc không có trên trần gian. Rõ ràng lâu đài tình ái không có trên trần gian, vì là con người ta nếu mà sống ở trong tình yêu, tức là sống ở trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu, phải để cho Thiên Chúa là tình yêu ở trong tình yêu của hai người, thì lúc đó mới có cái lâu đài tình ái được. Nhưng mà chỉ có hai đứa chúng mình mà thôi đó, ý của anh với ý của em thôi, mà không có ý Chúa ở trong đó đó, thì em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Có ngàn năm vẫn là đôi hồn hoang thôi, không có lâu đài tình ái nào trên trần gian này đâu. Nếu mà không có tình yêu của Chúa, nếu mà hai người không có quy phục Chúa, không để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu mình, không dìm cả hai vào trong đại dương của lòng thương xót, thì chẳng bao giờ có lâu đài tình ái, chỉ có hỏa ngục trần gian, địa ngục trần gian mà thôi, thưa anh chị em. Nào, chị lên đây, chị chia sẻ về cuộc đời của chị thử coi có thấy lâu đài tình ái không? Lên đây chị chia sẻ coi lâu đài tình ái của chị như thế nào, để cho mọi người xác tín rằng lâu đài tình ái chắc không có trên trần gian. Chúng ta cho chàng hoa tay để đón chào người xem này. Rồi, chia sẻ cho mọi người coi gia đình con như thế nào.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn. Vâng, con thưa cha, con thưa cộng đoàn. Con
tên gì ở đâu?
Con là Maria Đinh Thị Tươi, con ở
to lên,
tỉnh Lạng Sơn ạ.
Chị đang chửi chồng chị, em chị to.
Con chả dám chửi nữa đâu cha.
Nói cho gia đình sao?
Con lấy chồng được 26 năm rồi cha.
Bao nhiêu năm?
26 năm.
Rồi.
26 năm mà vợ chồng con cũng sống hạnh phúc. Nhưng mà trong cái 3 năm nay thì nhà con làm ăn nóng suy sút về kinh tế. Thì cũng bao nhiêu tiền con chạy đi làm công trình mà cuối cùng là thành là toàn lừa đảo cha, cũng không được một công trình nào hết. Thế là cuối năm vừa qua thì năm đầu 2013 ấy thì con cũng nhận được cái công trình kia 18 tỷ. Thì nhà con cũng đang làm đến cuối năm 2013 là cũng gần xong. Thì con cũng cứ vẫn tin chồng con là vẫn đi chạy tiếp công trình, thì cứ no tiền là chồng con đi chạy. Thế là con cũng không biết được, thế là cứ chồng con bảo về chạy tiền mang đi toàn những công trình ngon lắm thì mình làm để trả nợ. Thế thì con cũng cứ chạy tin đưa cho chồng con đi. Thế về sau con mới bắt được tháng mấy là chồng con đưa cái con bé này là đi ăn sáng về, con mới nhìn thấy. Thì con cũng về con nói, con khuyên bảo với chồng con là anh nghĩ lại đi, bây giờ là con cái lớn rồi, mà bây giờ anh lao vào con đường này thì mất hết danh dự của con và của gia đình mình, bây giờ đang làm ăn thế này mà anh ấy đi như thế thì là mang điều mang tiếng thì người ta cười. Thế là chồng con vẫn chối và tao không có cái gì hết, mày chỉ dựng chuyện thôi, tao không có cái gì. Thế con vẫn cứ theo dõi, con bắt được hai lần nữa về nó vẫn chối. Nó bảo là tao không có cái gì, tao chỉ đi làm ăn với con bé này thôi, nó đang là giúp tao. Bây giờ phải no mà làm mà giả nợ, chứ bây giờ nợ hơn 10 tỷ mà mày không no làm giả nợ thì mày cứ nghi cho tao là mày dựng chuyện thôi. Thế con mà không phải dựng chuyện mà bắt anh là cụ thể mấy lần rồi mà anh không tin thì đấy, bao nhiêu lần như thế mà anh vẫn còn mà không chịu nhận. Mà anh không nhận anh cứ nghĩ đi, bây giờ anh cứ đi với nó làm gì, con bé này sinh năm 87 thôi mà nó có cái tuổi gì mà chạy được công trình. Công trình giờ chạy được phải tiền, phải phong bì mới chạy được, chứ không thể nói mồm được quen mà không thể nói được nhận được công trình đâu. Thế nào con bắt được hai lần nhưng cuối cùng là nó lại càng chọc tức con. Nói giờ tao đã, mày đã bắt tao đấy, tao đi cho mày tức, kể cả gần ở nhà nhưng mà nó cũng không ngủ ở nhà, ngày đêm nó vẫn đi với con bé đấy. Cuối cùng là nó sửa nhà cho con bé đấy, là thuê nhà ở xong là nó sửa cho nó. Thì nó ở đấy thì con cũng bảo thôi bây giờ cũng
nó,
phải
chịu. Nó là ai?
Là chồng con ạ. Con bực con gọi là nó. Thế là con giờ cũng gọi nó, thì trước mặt nó thì con vẫn khéo con mới gọi là anh. Thế là con nó khuyên bảo nhưng mà nó không nghe. Xong cuối cùng là đến cuối năm vừa qua là nó đi, nhưng mà nó cứ tắt máy, thì nó bảo đi chạy công trình, đi Hà Nội, suốt ngày đi Hà Nội, đi Thái Nguyên, đi Yên Bái. Thế là nó tắt
điện thoại, cứ bị ngoài vòng phủ sóng.
Vâng,
trong còn vòng phủ trần.
Vâng, toàn tắt máy. Thế là ở nhà người ta cứ điện bảo sao chị, sao chồng chị bây giờ làm ăn cái gì mà sao toàn tắt máy thế. Thì bảo là không đâu chị ơi, chồng em đi làm ở xa, chắc là chị Yên Bái vào để không có sóng. Thì con cứ chối khéo thế. Thì con bảo vay mượn công nợ thì vợ chồng đều biết hết, mà bây giờ đi nó đi gái rồi, nó dụ hết cho vợ con ở nhà. Thế là con bảo bây giờ không biết là con no làm sao rồi, đến cuối năm người ta đòi nhiều quá mà con không khất được nữa. Thế cuối cùng là con cũng chạy tiền cho anh trai con đi chạy được 1 tỷ. Chạy được 1 tỷ về thì ngân hàng nông nghiệp nó bảo là bây giờ nghe thì tiếng Anh này là vỡ nợ rồi, toàn tắt máy thôi, thì nó không giải ngân cho 1 tỷ đấy. Thế thì con cũng không khất được người ta nữa. Đến hôm ngày hôm cuối năm, hôm mùng 7 tháng 12 ấy, thì là anh trai với em trai con ấy bảo là giờ bằng cách thôi cứ chịu nánh đi đã một thời gian đã, chứ bây giờ là ở đây thì không được với bọn xã hội đen đâu. Thì con toàn vay nãy ngày đâu hơn 5 tỷ người ta. Thế nhưng mà đến cuối năm nếu mà nó như người ta, ai nó không đi gái thì nó tập trung vào làm công trình đấy, thì cũng phải lấy được tầm 5 đến 7 tỷ thì con cũng không phải nợ mấy nữa. Nhưng mà nó đi nó tắt máy, nó rũ hết cho vợ con. Thế cuối cùng là giờ con bảo thôi giờ đành phải chịu như thế, phải vỡ nở ra thôi. Cuối cùng là nhà cửa mất hết, vỡ nở hết, giờ nó đi nó cũng cứ đi với con đấy thôi. Cuối cùng là xe ô tô cũng bán được hơn 1 tỷ. Thì trả vào ngân hàng 1 tỷ, còn 250 nó đi nuôi con bé đấy, chứ nó không đưa về cho vợ con gì hết, trả nợ gì. Cuối cùng con đi vào đây, giờ con cũng nghe được lòng thương xót của cha, thì con cũng đến cầu nguyện.
Thương xót của Chúa.
Lòng thương xót của Chúa, thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con cũng cầu nguyện. Thì giờ con nói thật với cha, từ trước tới giờ con nói thật, con cũng không có tin Chúa, đã đi lễ thì cứ đi lễ thôi, chứ cũng chả có cái gì thấm thía vào trong lòng để để ý nghe cha giảng cái gì hết, không có để ý gì hết. Cuối cùng giờ con cũng nghe chị con trước ốm, chị con cũng ở đây, chị con cũng nghe đi lễ được nhà thờ Chí Hòa đấy, cũng nghe cha dạy bà xong mở trang web đấy, và cha dạy bà đó con nghe lòng thương xót Chúa, thì giờ con cũng cầu nguyện. Xin chào cộng đoàn cầu nguyện, con cứ cầu nguyện dần, bây giờ thì nó cũng vẫn đi như thế cha, mà giờ nợ nần của con thì bây giờ họ vẫn đang đòi, mà mày mà giờ mày cứ ở đâu là cho tao biết. Mà bây giờ con thì con không dám bảo với người ta, nhưng con những người người ta mà không gây gớm thì con vẫn khất với người ta là em làm em trả sau, chứ bây giờ em cũng chồng em như thế thì bây giờ là các bác các chị cũng thông cảm cho em. Thì bây giờ em còn một nách bốn đứa con nữa, mà bây giờ nó như thế thì công trình em đang nằm dở dang, bây giờ em cũng nói với anh trai em là đứng ra làm xong để rồi em trả nợ dần cho các bác các anh các chị. Còn chồng em thì giờ nó như thế, nó không còn tính người là nó đi, giờ ma quỷ nó nhập vào lòng nó đi, nó không có biết gì vợ con, không biết gì công việc nữa. Thà rằng nó đi gái thì đi, nhưng giờ nó phải nghĩ đến công việc và mà vợ con ở nhà công nợ như thế, nó biết như thế thì nó phải có trách nhiệm. Nhưng bây giờ nó đi nó rũ hết cho vợ con ạ. Thì bây giờ con cũng chẳng biết nói như nào, chỉ biết trông cậy vào Chúa thôi. Thì con cũng lời cha và cộng đoàn xin lời cầu nguyện cho con ạ.
Thưa anh chị em, người ta nói bát thang lên hỏi ông trời. Ông trời ông trả lời rằng tao. Vâng, khi có những cái mà ta bảo là trời cũng phải bó tay, trời cũng phải chịu thua vì cái lòng của con người. Tại vì Chúa tôn trọng cái tự do của con người, Chúa tôn trọng cái sự lựa chọn của con người. Mỗi người có cái tự do và mình chịu trách nhiệm về cái sự tự do, về cái sự lựa chọn ấy. Chọn Chúa hay là chọn ma quỷ, chọn bóng tối hay là chọn ánh sáng, chọn sự dữ hay là chọn sự lành. Và Kinh Thánh nói là lửa và nước đây, ngươi có quyền nắm lấy lửa hoặc nắm lấy nước. Lửa thì bỏng tay ráng chịu, nước thì mát, ngươi chọn cái nào? Và ngươi chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta nói rằng mình tự do mình lựa chọn chứ, nhưng mà mình có được tự do không? Thì mình đang nằm trong nô lệ của ma quỷ, của sự dữ, của bóng tối, của dục vọng. Cho nên câu chuyện của người chị em mới kể đó là trong muôn vàn cái câu chuyện, muôn vàn cái ví dụ cụ thể của ngày hôm nay ở Việt Nam cũng như là nhiều nước trên thế giới, người Việt Nam cũng như là những người khác, những quốc gia khác, những con người khác. Vì ai cũng là người, mà là người thì vốn đã sinh ra ở trong tội rồi. Mà Thánh Kinh nói rằng không có một người lành, dẫu một người cũng không. Chúng đua nhau làm điều ác, làm sự dữ. Và chính vì như thế đó mà Đức Giêsu mới đến mà mặc khải cho Thánh Nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa. Không có con đường cứu độ nào khác ngoài con đường là quay trở về với lòng thương xót. Mà Chúa biết rằng là người ta bị sự dữ, bị ma quỷ nó khống chế. Vì vậy mà Chúa mới kêu cầu mọi người, kêu gọi mọi người là hãy khẩn nài lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Chúa biết rằng những con người tội lỗi đó họ khó mà họ quay trở về, cho nên Chúa mới nói với tất cả chúng ta, với từng người chúng ta là hãy khẩn nài lòng thương xót Chúa cho những tội nhân, đặc biệt là những tội nhân, để họ quay về với lòng thương xót của Chúa. Mà những lời cầu nguyện ấy không phải là chỉ lời cầu nguyện mình đọc ra rả, nhưng mà lời cầu nguyện phải đi kèm với những hy sinh. Giống như người chị em của chúng ta, chị có thấy là chị được một cái ơn lớn không? Chị mất tất cả nhưng mà chị được một cái ơn lớn hơn tất cả, đó là gì? Đã nhận ra Chúa. Chị nói trước giờ con theo đạo mà con chẳng biết Chúa là gì, chẳng kinh kệ, chẳng lễ lại gì bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ qua cái biến cố này con không còn biết chạy đến với ai nữa, thì con chạy đến xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Bây giờ con mới được biết đến lòng thương xót Chúa là như thế nào. Và đó là một cái ơn lớn, ơn cải từ hoàn sinh cho chính chị, ơn cải từ hoàn sinh cho chính chị. Giống như là người chị em nãy vừa mới chia sẻ đó, 30 năm
bìa mới nhận ra Chúa, 26 năm bìa mới nhận ra Chúa. Đó là cái ơn lớn cho chính bản thân mình trước, thưa anh chị em. Chính qua những cái đau khổ, qua những tủi nhục, qua những thất bại, qua những nặng nợ, qua biết bao nhiêu những gian truân thử thách mà mình được Chúa soi sáng cho mình nhận ra Chúa. Và lời cầu nguyện của mình với những hy sinh của mình sẽ giúp cho những tội nhân, những người tội lỗi quay trở về với Chúa. Cái hy sinh của chị, chồng chị bây giờ chưa quay trở về, nhưng mà biết đâu một người chồng nào đó ở bên Algeria, ở bên Sudan, ở bên Moscow, ở bên Washington nào đó, người tội lỗi nào đó được quay trở về nhờ lời cầu nguyện của chị, nhờ hy sinh của chị đấy. Tin vào điều đó đi để vui lên. Vì Chúa không phải chỉ cứu chồng chị không, mà cứu còn biết bao nhiêu chồng của những người khác cũng còn thê thảm như vậy nữa. Và Chúa mời gọi chị dâng cái hy sinh đó của chị lên cho Chúa, cùng với đau khổ của Chúa mà cứu độ cả cái thế giới này. Cái nhân loại này họ đang đắm chìm ở trong tội lỗi này, họ đang là mỗi người cứ làm chủ mình không, mỗi người cứ điều khiển mình không, mà không để Chúa làm chủ, không để Chúa điều khiển, không để Chúa hướng dẫn, không để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào trong tâm lòng của mình, mà để cho tâm lòng của mình ngập tràn tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, sắc dục, cho nên là mình không còn làm chủ được mình nữa. Mình cũng không để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển cuộc đời của mình nữa. Như Giuse luôn luôn là để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển, và mới trở thành gương mẫu của các gia trưởng là như vậy. Chứ không phải gương mẫu các gia trưởng nhờ chuyện lao động, nhờ chuyện cần cù, nhờ chuyện nghèo khó. Ngày hôm nay còn nhiều người nghèo, còn nhiều người khổ, còn nhiều người lao động gấp mấy lần Giuse. Cái người chị em này, chị em thấy không? Lao động gấp mấy lần Giuse chứ. Nhưng mà cái điều chị vẫn lao động, nhưng mà chị vẫn không có phục Chúa, chị vẫn kêu trách Chúa. Nó khác ở chỗ đó thưa anh chị em. Thế không ạ? 26 năm chị sống đầy đủ hết mọi sự, nhưng mà chị đâu biết Chúa. Còn bây giờ chính trong cái đau khổ đó mà chị nhận ra Chúa. Cái hạnh phúc của mình ở cái chỗ đó mà thế gian nó sẽ không nhìn ra đó là hạnh phúc đâu, mà thế gian đang nhìn thấy chúng ta là thất bại, đúng không? Họ nhìn cách đây 3 năm chị là một đại gia, chị là một chủ tịch tập đoàn, chị là một chủ thầu. Họ cho rằng đây mới chị là người thành công, đây chị mới là người hạnh phúc, mà thực sự chị đâu có đâu, chị đâu có Chúa đâu. Trong khi đó Giuse, người ta nhìn Giuse chẳng có thành công gì cả, chẳng có danh vị, chẳng có chức tước, chẳng có gì cả. Thế gian nhìn Giuse là hoàn toàn thất bại, phải không? Mà chúng ta thấy là trước mặt Thiên Chúa, Giuse cũng bị lấp vế, các thánh còn thực hiện phép lạ, còn lâu lâu được ngất trí. Còn thánh Giuse có làm phép lạ nào lúc sinh thời không?
Không
hề. Rồi lúc mà Chúa Giêsu ra rao giảng á, thánh Giuse có xuất hiện nhìn không? Rồi Chúa Giêsu, thánh Giuse chết ở đâu biết không? Chôn ở đâu biết không? Chết lúc nào biết không? Chết như thế nào biết không? Bia đang ở đâu biết không? À, có là biết chắc. Chắc chắn là Giuse đang ở trên thiên đàng, chắc chắn là Giuse đang ở trong lòng thương xót của Chúa. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn thế gian này, cho dù chức tước, địa vị, mọi sự hết tất cả, như là chị đã kinh nghiệm, chúng ta mỗi người cũng kinh nghiệm điều đó. Cho dù mình có hết tất cả mọi sự trên thế gian này mà không có Chúa thì chẳng nghĩa lý gì cả. Mà bây giờ mình mất hết tất cả, bây giờ mình có Chúa rồi, như là Giuse vậy. Cả cuộc đời Giuse có cái gì không? Không hề. Thậm chí mà đi hai ông bà mà để cho con mình đi lạc á, thì lúc mà nói thì ai nói? Mẹ nói. Chúng ta có để tôi thưởng 10 cây vàng cho bất cứ ai mà tìm thấy trong 4 tin mừng Matthew, Marco, Luca, Gioan, dù chỉ một lời của Thánh Giuse thôi, có không? Một lần thôi, tìm đi 10 cây vàng. Có không? Có không? Không hề. Hoàn toàn mờ nhạt, hoàn toàn thầm lặng, như là một người là kéo màn sân khấu. Còn trên đó thì Chúa Giêsu, Đức Mẹ hay là các thánh tông đồ diễn, còn Thánh Giuse chỉ là người kéo màn thôi. Chết không biết là chết lúc nào. Lúc Giêsu sống lại, Đức Mẹ và các tông đồ đầy tràn thánh thần vân 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 vân, có nói gì đến Giuse không? Không hề. Thinh lặng hoàn toàn, câm nín hoàn toàn, không nói một lời nào. Đến thế thần hiện đến nói Giuse là đem con sang Ai Cập á, Giuse có nói gì không? Không, chỉ bảo đi thì đi, rồi đến Ai Cập rồi bảo về thì về, hết. Mỗi thứ đó là xong rồi, thì đi tìm con đi lạc rồi, thì hay ông bà lại đưa con của mình về Nazareth, rồi sống cho đến khi mà Chúa Giêsu ra đi giảng đạo. Giuse chìm luôn, không hề nhắc tới,
không hề có bằng ân nhân, có không? Không hề có ghế VIP, có không? Không hề có cái vé mời đặc biệt, có không? Không hề có được được biểu dương là gia đình gương mẫu, có không? Có đâu có, lúc mà còn sống cơ mà, có không? Không. Vì bài hát du xe được mấy bài thế không còn bài nào nữa, vân vân và vân vân. Nhưng mà ta thấy là tất cả cái đó không nghĩa lý gì cả. Cái sự vinh quang của thế gian ban tặng chẳng nghĩa lý gì, và thế gian có vinh danh cũng chẳng nghĩa lý gì nếu mà không được Chúa tôn vinh. Và Thánh Giuse chỉ lựa chọn một cái điều duy nhất là chọn vinh quang của Thiên Chúa để Chúa tôn vinh, chứ không cần thế gian tôn vinh. Họ muốn coi thường, họ muốn coi khinh, họ muốn sỉ nhục, họ muốn phỉ báng, họ muốn coi thế nào là chuyện của họ. Giuse chẳng màng gì đến cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hỏng ra khỏi người mong bước vào. Giuse chẳng bước vào mà cũng chẳng bước ra, nó nằm ngoài, nằm ngoài, ngoài lựa chọn của Giuse. Giuse chỉ có một lựa chọn duy nhất là lựa chọn Thiên Chúa mà thôi, và chỉ có một ý duy nhất là ý Chúa mà thôi, và chỉ làm một việc duy nhất là làm việc Chúa bảo làm mà thôi. Còn ngoài ra Giuse không có gì của mình cả. Ấy vậy mà bây giờ được gọi là làm thánh cả Giuse. Ấy vậy bây giờ trong phụng vụ đó, sau Đức Maria thì đọc thêm thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, rồi mới tất cả các thánh nam nữ. Và bây giờ nhiều nơi, nhiều đền thờ, nhiều nhà thờ kính thánh Giuse, nhận thánh Giuse làm bổn mạng. Và cái việc ấy không phải là để tôn vinh thánh Giuse, nhưng mà để cho chúng ta nhìn thấy rõ rằng thánh ý của Chúa là gì. Là những người khiêm tốn, những người hèn mọn thì Chúa nâng lên cao, giống như là kinh Magnificat mà Đức Mẹ nói: Chúa hạ bệ những người quyền thế và nâng cao những người khiêm nhường. Phận đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa lật đổ những người quyền thế và nâng cao những người hèn mọn lên. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, mình cũng dễ bị cái cám dỗ là phải có danh gì với núi sông. Mình dễ bị cám dỗ là phải được người ta để ý, phải được người ta quan tâm. Mà người ta không để ý, người ta không quan tâm thì mình cảm thấy buồn, tủi, khóc, rồi cô đơn, rồi giận, rồi hờn. Cái đó nó chỉ tự làm khổ mình thôi, thưa anh chị em. Mình đã khổ rồi mà trước mặt Chúa mình cũng chẳng còn công phúc gì cả, cái đó mới là cái chết. Cứ than đi, cứ rên đi, cứ giận đi, cứ hờn đi, đời này chẳng được gì mà đời sau cũng chẳng được gì luôn. Tại mình không nhận đó là thánh ý của Chúa, mình không vui theo thánh ý Chúa mà mình giận, mình hờn, mình càm ràm, mình kêu ca, mình khóc lóc, mình trách móc. Đời tôi cô đơn nên rồi mình than là đủ thứ khổ ải, rồi trách móc đủ thứ hết, rồi hận đời, hận sầu, đủ thứ chuyện. Mình mất cả đời này và mất cả đời sau. Anh xem để ý cái đó, hãy nhìn vào đời sống của Giuse, âm thầm lặng lẽ, khiêm tốn, câm nín, ẩn dật trước mắt thế gian không là gì cả, nhưng mà là tất cả trước mặt Thiên Chúa. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Giuse đã chọn Chúa thay vì chọn thế gian. Và ngày hôm nay Giuse đang làm gương mẫu cho chúng ta ở cái điểm âm thầm lặng lẽ thuận theo thánh ý Chúa để được hạnh phúc. Và khi mà mình hát là bài hát Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo, mình cầu cho các gia trưởng. Và còn hai câu nữa là cầu cho các bà mẹ, và câu thứ ba là cầu cho các người con. Giuse